là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác hòa giải.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Yên Bái phát động chiến dịch phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Tiếp đó là ghi nhận những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Trấn Yên trong nhiệm kỳ qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã khẳng định công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời phối hợp với chính quyền, cung cấp, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với tổng số 96.700 tổ hòa giải với gần 6.500 hòa giải viên. Các địa phương trong cả nước đã tiếp nhận tổng số trên 875.000 vụ việc và hòa giải gần 81% vụ việc. Đối với tỉnh Yên Bái, từ năm 2014 đến nay, các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải thành công trên 13.000 vụ, đạt tỷ lệ gần 90%, qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng cán bộ, chính quyền, hòa giải viên các cấp cần nắm chắc các quy định của pháp luật, vận dụng, xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác hòa giải, chính quyền các cấp phải vì dân, nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng hoàn thiện chính sách và pháp luật. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong việc xử lý các tranh chấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng hòa giải. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bộ Tư pháp tập trung kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo có trình độ, từng bước chuyên nghiệp hóa, biết vận dụng các kỹ năng hòa giải, kỹ năng dân vận khéo trong hòa giải các vụ việc cụ thể. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu qua các thời kỳ hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tin của phóng viên Phạm Lương, Nguyễn Minh.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã khái quát về việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tiểu ban văn kiện đã xây dựng tiếp thu ý kiến, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 5 lần vào các dự thảo văn kiện và báo cáo chuyên đề. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lĩnh hội những định hướng, ý kiến chỉ đạo phù hợp của Trung ương, lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ nghiên cứu khoa học, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân. Dự thảo báo cáo chính trị được đánh giá là có chất lượng, có tầm nhìn, phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước, phù hợp với tiềm năng lợi thế và sức mạnh nội sinh của tỉnh. Điểm mới trong nhiệm kỳ này là quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, những mục tiêu định hướng chỉ tiêu trọng tâm đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị đều được phải cụ thể hóa. Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ liên thông chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở và tính thực tiễn khả thi trong thực hiện. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, điểm mới trong mục tiêu phát triển của tỉnh. Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu tâm huyết, trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đội ngũ khoa học, trí thức và các tầng lớp nhân dân, thể hiện sức chiến đấu cao của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp cận được những vấn đề mới, thể hiện được khát vọng quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt là các mục tiêu phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, mang tính khoa học, triết lý của thời đại, có định hướng, thể hiện tầm nhìn mới. Các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã đóng góp ý kiến tâm huyết vào nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ 19 của tỉnh, về tiêu đề báo cáo chính trị, chủ đề đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu, nội dung và ba đột phá chiến lược, năm chương trình trọng điểm, trong đó có mục tiêu đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao vùng Trung Du và miền núi phía Bắc và đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tiếp thu giải trình tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn và trân trọng những ý kiến đánh giá tâm huyết sâu sắc, thể hiện trách nhiệm chính trị cao và dự thảo văn kiện đại hội của các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những ý kiến hết sức quan trọng, quý báu, giúp Tỉnh ủy đề ra được những mục tiêu giải pháp sát thực tế, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ để hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2020. Yên Bái là một trong 8 tỉnh trên cả nước thực hiện dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. Những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm triển khai thực hiện tốt luật trẻ em năm 2016. Công tác tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em được đẩy mạnh. Mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn được tích cực triển khai ở các địa phương. Tuy nhiên, mỗi năm trung bình tại tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra từ 15 đến 20 vụ trẻ em bị đuối nước. Đặc biệt, riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ đuối nước. Lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước trẻ em và tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng để phòng tránh đuối nước cho mình. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 cặp sách và 50 áo phao cho học sinh trên địa bàn huyện Yên Bình, tạo điều kiện cho các em học bơi ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu, Tổng thống Ba Lan Duda giành được 51% số phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đảng đối lập là ông Trzaskowski giành được 49% phiếu bầu. Đây là kết quả khá sát sao trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan diễn ra vào ngày 12 tháng 7 giữa Tổng thống đương nhiệm là Andrzej Duda và thị trưởng thành phố Warszawa Rafał Trzaskowski. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 68,9%. Ngày 12 tháng 7, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố chiến thắng. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là có ý nghĩa quyết định tới chính phủ hiện tại bởi Tổng thống đương nhiệm vốn là một đồng minh thân cận của Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền. Trong khi đó, ông Trzaskowski từng cam kết nếu chiến thắng, ông sẽ phủ quyết những điều luật mà ông cho là suy yếu nguyên tắc dân chủ. Ông cũng tin tưởng khi kết quả bầu cử được công bố chính thức, ông sẽ là người chiến thắng.
Tính đến ngày 12 tháng 7, khu vực châu Mỹ Latin đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,3 triệu người mắc COVID-19. Riêng Brazil có hơn 1,8 triệu ca mắc COVID-19, trong khi các nước khác trong khu vực như Peru, Chile và Colombia ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Giới chức Brazil cho biết đã có 10 bang nước này xác nhận số ca nhiễm mới tăng cao so với 2 tuần trước. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở Sao Paulo, bang có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất Brazil, vẫn tiếp tục mở cửa nền kinh tế. Chính quyền Peru cùng ngày thông báo tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này hơn 320.000 trường hợp. Tổng thống Peru Martin Vizcarra cho biết sẽ xây dựng nhiều bệnh viện tạm thời ở khu vực thủ đô Lima để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19. Chile, một quốc gia khác thuộc Mỹ Latin, ngày 12 tháng 7 cũng tuyên bố có tổng cộng hơn 310.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện nước này đang tăng cường các biện pháp phòng dịch theo nhiều mức độ tại khu vực có tình hình dịch bệnh khác nhau. 150.000 trường hợp mắc COVID-19 là con số mà chính phủ Colombia vừa công bố. Còn Argentina xác nhận nước này đã có hơn 100.000 ca mắc COVID-19 tính tới thời điểm hiện tại.
Sáng sớm ngày 13 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tàu chiến USS Bonhomme Richard ở căn cứ hải quân San Diego, bang California của Mỹ đã bị cháy, khiến 21 người bị thương, trong đó có 17 thủy thủ và 4 dân thường. Phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết những người bị thương chủ yếu do hít phải khói và bị bỏng nhẹ, không đe dọa tới tính mạng. Khoảng 160 nhân viên trên tàu đều đã được sơ tán an toàn. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng không có bằng chứng về hành vi phá hoại. Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard được đưa vào sử dụng từ năm 1998, con tàu có trị giá khoảng 761 triệu đô la và đang thực hiện gói nâng cấp 250 triệu đô la. Tàu được thiết kế để mang theo trực thăng tấn công của Thủy quân lục chiến Mỹ và lục quân trong các trận chiến. Chiều ngày 12 tháng 7, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tức là cấp nghiêm trọng, sau khi mực nước trên một số sông hồ ở nước này vượt kỷ lục trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Trước đó cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo phòng chống thiên tai do lũ lụt hạn hán lên cấp 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này, khi từ ngày 4 tháng 7 đến nay, mực nước tại 212 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động. Theo truyền thông địa phương, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử sẽ xả ít nước hơn để ngăn lũ ở hạ lưu. Các quan chức thời tiết Trung Quốc kêu gọi người dân thận trọng với các thảm họa khi mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Theo thống kê, mưa lũ từ đầu năm đến nay tại Trung Quốc đã khiến 141 người thiệt mạng và mất tích, 2,25 triệu người phải di dời chỗ ở khẩn cấp, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21, 5 năm qua, Trấn Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, tạo nên diện mạo mới, dấu ấn đặc biệt cho một đô thị miền núi. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, mời quý vị và các bạn nhìn lại những thành tựu của Đảng bộ huyện Trấn Yên sau một nhiệm kỳ.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, sau 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã đoàn kết, nỗ lực, bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, chủ động đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực, khơi dậy ý chí khát vọng để nắm bắt thời cơ và lãnh đạo thực hiện hoàn thiện toàn diện 21 chỉ tiêu đại hội đề ra. Trong đó có 18 chỉ tiêu vượt nghị quyết, tạo nên một diện mạo mới, vị thế mới với tâm thế mới của mảnh đất Trấn Yên anh hùng trong sự nghiệp phát triển chung của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn huyện có xuất phát điểm thấp, bình quân các xã đạt từ 4 đến 5 tiêu chí. Xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, huyện Trấn Yên đã huy động trên 5.400 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp trên 550 tỷ đồng, hiến trên 50 hectare đất để làm nông thôn mới. Giai đoạn 2015-2020 đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên 600 công trình hạ tầng ở khu vực nông thôn. Nhiệm kỳ qua, huyện Trấn Yên có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc, thành quả đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là dấu ấn khẳng định vị thế của Trấn Yên trong đường phát triển. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Huyện Trấn Yên là huy động cái sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, rồi các của cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia của người dân, đặc biệt là cái việc mà tuyên truyền để người dân hiểu được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, Trấn Yên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay Trấn Yên đã trở thành vựa dâu lớn nhất tỉnh Yên Bái và lớn nhất miền Bắc với vùng trồng dâu đạt 900 hectare, tăng lên 670 hectare, sản lượng cánh tằm đạt trên 1.000 tấn, tăng hơn 700 tấn, giá trị thu nhập từ nuôi tằm đạt 65 tỷ đồng một năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. hiện toàn huyện đã hình thành vùng che măng bắt độ trên 3.500 ha, sản lượng 70.000 tấn. Mỗi năm người dân thu về khoảng 70 tỷ đồng từ trồng măng, đã hình thành vùng quế trên 16.000 ha, tăng 5.600 ha so với năm 2015. Vùng chè chất lượng cao tại xã Bảo Hưng đang mang lại thu nhập 120 triệu đồng mỗi ha cho người dân và vùng cây ăn quả trên 1.000 ha. Xây dựng phát triển ngành nông nghiệp có trọng tâm trọng điểm đã góp phần giúp Trấn Yên hình thành được một số thương hiệu nông sản. Hiện nay chè Bát Tiên tại Bảo Hưng và quế Điếu Thuốc xã Đào Thịnh là hai sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao của tỉnh. Cùng với trồng trọt, huyện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng trang trại gia trại, nhất là chăn nuôi lợn và gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 9.000 tấn, tăng 47% so với năm 2015, vượt 15% so với nghị quyết đề ra. Là địa phương tiên phong thực hiện liên kết chuỗi trong chăn nuôi gà, đến nay toàn huyện có 16 cơ sở nuôi gà quy mô trên 10.000 con một lứa. Chuỗi khép kín từ con giống đến đầu ra được liên kết không chỉ giữa các xã trong huyện mà còn mở rộng giữa huyện Trấn Yên và các huyện thị trong tỉnh. Bà Trị Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Thứ nhất đó là cái tổ chức sản xuất được kết nối giữa hợp tác xã với các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện. Từ khâu đầu vào sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm khi được sản xuất ra. Vấn đề thứ hai đó là cái việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất được áp dụng đồng bộ trong cái chuỗi liên kết đã thực hiện được cái việc là hợp đồng tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định và giúp cho người chăn nuôi là yên tâm sản xuất ổn định bền vững.
Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trấn Yên đã huy động lồng ghép trên 740 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tạo sức bật, đánh thức nhiều vùng đất khó khăn. Đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 5 xã và 65 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đến nay đã có 23 thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, không còn xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 23%. Đến năm 2020 còn trên 2%, bình quân mỗi năm giảm gần 4,7% một năm, vượt cao so với nghị quyết đại hội đề ra. Thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho người có công và hộ nghèo, thời gian qua huyện Trấn Yên đã huy động các tổ chức cá nhân làm mới 370 nhà, sửa chữa 138 nhà với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Ông Hà Ngọc Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi rà soát thì Ủy ban xã thực hiện việc công minh bạch, dân chủ công khai để cho nhân dân cùng nắm được. Sau khi các hộ đăng ký xong thì đối với địa phương thì các thôn vận động ban công tác mặt trận cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể thì phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo làm nhà cho người có công hoặc nghèo trên địa bàn đến hỗ trợ từng nhà.
Cùng với kinh tế, 5 năm qua Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện Trấn Yên chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp gần 1.100 đảng viên mới, vượt 22% nghị quyết đại hội. Hàng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 83%. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện thường xuyên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Về vấn đề tức là cái nâng cao cái trách nhiệm trong sinh hoạt, trong thực hiện quyết của đảng viên và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ trong vấn đề duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Quan triệt sâu sắc chỗ này cho nên trong những năm qua là thường xuyên chúng tôi làm rất là tốt. Hàng tháng là đều có họp theo cái định kỳ. Và cũng có những cái buổi để họp chuyên đề về lãnh đạo tất cả các mặt công tác của chi bộ, nhưng đồng thời cũng có những cái chuyên sâu về vấn đề đó.
Nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21 đang khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào. Kết quả đó cũng sẽ là động lực để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển cho giai đoạn kế tiếp, một giai đoạn mang tính chất quyết định cho việc thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện gắn với xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, thì Đảng bộ huyện xác định xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ ở mức cao. Trong đó thì chúng tôi xác định và đề ra 28 chỉ tiêu nhiệm vụ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng thời việc đó thì huyện xây dựng cái chương trình hành động và kế hoạch để thực hiện 3 khâu đột phá theo cái định hướng chung của tỉnh ủy và đề ra 4 cái chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của huyện với các cái mục tiêu vừa mang tính trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng với tầm nhìn dài hạn để xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh và bền vững. Và chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống của một huyện anh hùng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức và triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và với những kinh nghiệm đúc rút ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, Trấn Yên đã có những bứt phá đi lên trên chặng đường phát triển. Với các giải pháp có trọng tâm trọng điểm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, cùng sự năng động sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trận cầu tâm điểm đêm qua là cuộc đọ sức giữa Tottenham và Arsenal trong khuôn khổ vòng 35 ngoại hạng Anh. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Arsenal mới là đội bóng kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra thế trận lấn lướt. Pháo thủ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 16 sau cú sút xa đẹp mắt của Lacazette. Tuy nhiên chỉ đúng 3 phút sau, Kolasinac với đường truyền về tay hại đã biếu không cho Tottenham bàn gỡ hòa. Người tận dụng được sai lầm là Son Heung-min. Tốc độ trận đấu giảm xuống trong hiệp 2 với thế trận chặt chẽ mà thầy trò huấn luyện viên Mourinho tạo ra. Arsenal không thể tìm ra cách tấn công hiệu quả và hàng phòng ngự tiếp tục sơ hở để Underweight đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 từ quả phạt góc ở phút 81. Thất bại này khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Europa League mùa sau. Cũng tại vòng 35, với thực lực mạnh hơn, Leicester chơi lấn lướt trong trận gặp Bournemouth và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 23, Jamie Vardy đã đá bồi mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Sang hiệp 2, sân chơi hoàn toàn thuộc về Bournemouth. Phút 65, Bournemouth được hưởng một quả 11m và trên chấm phạt đền, Stanislav đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đúng một phút sau, Solanke có pha thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân Schmeichel, nâng tỷ số lên 2-1. Tiếp đó, trung vệ Soyuncu đã đánh nguội với Wilson trong một pha tranh chấp. Trọng tài đứng ngay ở đó và thẻ đỏ được rút ra cho cầu thủ của Leicester. Bất lợi về thế trận, lại còn thiệt quân, Leicester không còn sức kháng cự, bày cáo thua thêm 2 bàn nữa và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-4. Tại Serie A, thủ môn Donnarumma liên tiếp mắc sai lầm khiến AC Milan phải rất vất vả mới có thể giành một điểm trước Napoli tại vòng 32. Các cầu thủ khách AC Milan là những người khởi đầu tốt hơn với bàn mở tỷ số ngay ở phút 20 sau cú volley đẹp mắt của Theo Hernandez. Tuy nhiên, khi hàng công của Milan thi đấu thăng hoa, thì chốt trận quan trọng nhất nơi hàng thủ của họ là thủ thành Donnarumma lại liên tiếp phạm sai lầm. Phút 34, Donnarumma bắt không dính bóng từ một tình huống tưởng chừng rất đơn giản, tạo điều kiện để Lorenzo gỡ hòa cho Napoli. Chưa dừng lại ở đây, tới phút 60, vẫn lại là thủ thành mang áo số 99 phản ứng quá chậm và để Dries Mertens nâng tỷ số lên 2-1. May mắn cho Milan là 13 phút sau, họ được hưởng phạt đền và Frank Kessi đã thực hiện thành công cú sút 11m của mình để ấn định tỷ số 2-2. Còn tại La Liga, trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, Mallorca, Sevilla không gặp nhiều khó khăn để thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Mallorca đang ở trong cuộc chiến trụ hạng và họ rất quyết tâm thi đấu. Tuy nhiên, tất cả những gì đội khách có thể làm trên sân Sevilla chỉ là co cụm phòng ngự bởi thực lực của họ không đủ để triển khai tấn công mạch lạc. Sevilla cũng không quá vội vàng tấn công và chỉ tăng tốc khi nào nhận thấy sơ hở. Sự thực dụng của họ thể hiện qua việc cả hai bàn thắng được ghi đều ở những phút cuối mỗi hiệp. Những người ghi bàn cho Sevilla là Lucas Ocampos từ chấm phạt đền và En-Nesyri sau một pha phản công thần tốc. Thắng chung cuộc 2-0, Sevilla đã có 66 điểm, tạm hơn Villarreal 9 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ!
Các anh thân quý! Thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass! Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k!
Em... cho anh xin!
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu! Cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel!
Dạ! Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày!
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam!
Yo! Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ là data siêu tốc Viettel.
Ê mấy ông ơi, Pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ không. Các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và to, dông, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.